Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 1 năm 2014, nhằm ngày mùng 1 tháng Chạp năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Niềm hy vọng cho một năm mới 2014.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang đón mừng năm 2014 đến với tất cả loài người ở trên cái mặt đất này. Để dạ từ năm cũ, đây chính là lúc để chúng ta nhìn trở lại đời sống của mỗi người chúng ta, nhìn trở lại tất cả những biến cố lớn nhỏ đã từng xảy ra ở trên mặt đất này. Và khi nhìn lại như vậy, chúng ta thử hỏi rằng đâu là cái niềm hy vọng của con người cho tương lai tốt đẹp hơn. Năm 2013, chúng ta vẫn nhìn thấy ở đó tất cả những biến động đưa tới bao nhiêu những thảm họa ở trong lịch sử và đời sống của con người. Vẫn là chiến tranh khủng bố ở khắp tất cả mọi châu lục, hận thù vẫn đầy dậy, và đồng thời bao nhiêu là những thiên tai, họa hoạn, lụt lội, bão tố vẫn tiếp tục đe dọa cái sự sống của con người ở trên mặt đất. Từ ở những cái thiên tai đặc biệt như là cái trận siêu bão Haiyan đã tàn phá đất nước Philippines và một phần nào đất nước Việt Nam. Người ta có thể nhìn thấy cái gì ở nơi đó? Thiên nhiên quả thật không chỉ là một người mẹ nhân từ, mà đồng thời thiên nhiên đó vẫn tiềm tàng biết bao nhiêu cái nguy cơ hiểm họa cho sự sống của con người và vạn loài ở trên cái mặt đất này đây. Ngay ở trong cái trận tàn phá của cái cơn bão tại phía Độc Tân cách đây không lâu, trong một cái hội nghị về biến đổi khí hậu, người đại biểu của đất nước phía Độc Tân này mang theo mình tất cả cái nỗi đau của một con người trên một đất nước bị tàn phá, đã nói đến những lời thấm thiết để không phải chỉ than thở bày tỏ cái nỗi đau của mình, mà là để kêu gọi thế giới chú ý hơn, để bắt đầu có những nỗ lực hiệu quả chặn đứng cái tình trạng biến đổi khí hậu đang đầy dậy nguy cơ cho cái sự sống của con người, không chỉ ở phía Độc Tân mà có thể ở khắp tất cả mọi nơi trên mặt đất này. Đúng là cái thời đại của chúng ta đang sống, chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu là những tiến bộ văn minh trong khoa học, trong kỹ thuật. Nhưng mà đồng thời cũng chính ở trong cái thế giới văn minh, khoa học, kỹ thuật này, công nghệ tiến bộ này, cũng đem đến cho con người bị đứng trước biết bao nhiêu những nguy cơ hiểm họa của nó. Những khí độc được thải ra hàng ngày, không chỉ ở tại các nhà máy, mà ngay cả ở trong cái đời sống của mỗi con người chúng ta đây. Nhiệt độ của quả đất mỗi ngày được thâm nóng lên, nhiệt độ ở trên mặt biển mỗi ngày mỗi nóng lên. Tình trạng băng tan có thể đe dọa tới cái sự sống của một số vùng ven biển trong tất cả các châu lục. Và đồng thời đó cũng là một trong những cái yếu tố đã đưa tới những cái trận bão lụt kinh hoàng như là cái trận bão lụt ở tại Philippines vừa rồi. Và tình trạng đó không phải dễ dàng ngăn chặn. Người ta đang nói tới một hiệp định giữa các cường quốc công nghệ để thỏa thuận nhau trong việc chặn đứng cái tình trạng, ngăn ngừa cái sự nóng lên của toàn cầu. Nhưng ai có thể chờ đợi cho một thỏa thuận như vậy được ký kết khi mà cái đời sống con người vẫn cứ tiếp tục đối diện với những nguy cơ của về khí hậu mà chẳng làm sao giải quyết được. Tham vọng của con người, tham vọng của mỗi quốc gia để hiện đại hóa, để công nghiệp hóa cái đất nước của mình vẫn còn đó. Và như vậy thưa quý vị, cái nguy cơ về biến đổi khí hậu, về việc hâm nóng địa cầu, nó mỗi ngày mỗi tăng lên chứ chưa bao giờ giảm xuống hết tất cả. Và cứ tình trạng này mới đi tới thì không biết rằng tương lai con cháu của chúng ta sẽ như thế nào ở trên cái mặt đất này đây. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có đưa ra một hình ảnh. Đó là cái hình ảnh của một cái ngôi nhà mà ở nơi đó cột kèo tất cả đều mục nát, đều sắp sửa gãy đổ hết cả. Và trong lúc bấy giờ, tất cả chung quanh bốn bề của cái ngôi nhà đó, những ngọn lửa đang phừng phừng thiêu đốt. Thế mà rồi, ở trong cái ngôi nhà lửa, bao nhiêu những đứa con vẫn tiếp tục chạy nhảy một cách vô tư thoải mái, chẳng hề biết nguy cơ sắp đến là gì, chẳng hề biết lửa cháy là gì hết cả. Cái hình ảnh của cái ngôi nhà lửa trong kinh Pháp Hoa đó đâu khác gì cái hình ảnh của cái thế giới ngày nay mà chúng ta đang sống quý vị. Đúng là văn minh, đúng là tiến bộ, đúng là đời sống của con người có biết bao nhiêu những tiện nghi. Mà chỉ cần 100 năm trước đây thôi, cha ông chúng ta có lẽ cũng chẳng bao giờ tưởng tượng ra được. Nhưng mà đồng thời, chiến tranh chỗ này khủng bố chỗ kia, hận thù báo phủ khắp cả quả đất, tình trạng áp bức, tình trạng bất công vẫn đẩy dày ra đó. Rồi những đe dọa của thiên nhiên, một thiên nhiên không độc lập, mà đó là một thiên nhiên trong liên hệ với cái sự sống của con người, với cái nền văn minh công nghiệp của con người ở trong cái thời đại ngày nay. Cho nên cái nỗ lực không phải chỉ ở đất các chính phủ, mà cái nỗ lực nó phải được bắt đầu từ ở đất mỗi con người ở trên mặt đất này. Và điều đó thưa quý vị, Đức Phật và đạo của Phật đã nói tới từ trên 2.500 năm trước. Con người phải tìm cách để hòa giải về thiên nhiên, để sống hòa hợp với muôn loài vũ trụ, với cây, với cỏ. Con người không thể nào bằng cái tham dục của mình mà khai thác tất cả tài nguyên của thiên nhiên một cách vô tội vạ, chặt rừng, chặt cây. Những cái đó đâu phải không ảnh hưởng tới cái tình trạng lũ lụt cụ thể là ở tại đất nước Việt Nam mình đó quý vị. Tình trạng khai thác thủy lợi để làm thủy điện, những cái đó đã từng là nguyên do trực tiếp cho bao nhiêu mạng sống con người bị cuốn đi ở trong cái cơn bão tố lũ lụt. Và thêm nữa, ta có thể hình dung ngay trong cái đời sống của mỗi con người chúng ta thôi. Một lần chúng ta lái chiếc xe hơi mà đi ở trên đường phố, bao nhiêu khí độc được thải ra ở trên đường phố đó. Tất cả những cái đó, nếu chỉ nghĩ rằng chỉ một mình có thể chẳng phải là vấn đề, nhưng mà khi cả hàng tỷ con người cùng làm một điều như vậy thì cái lượng khí độc mà thải ra nó lại trở thành một cái mối nguy cơ đe dọa cho đời sống của con người ở trên mặt đất này. Cho nên hãy thay đổi cái đời sống, hãy thay đổi cái cách sống của mình. sống như thế nào để không chỉ hòa hợp giữa con người với con người, mà còn là hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với cây cối, giữa con người với núi rừng sông biển. Còn nếu không tìm cách hòa hợp mà chỉ biết khai thác tất cả những cái tài nguyên của thiên nhiên mang lại cho con người một cách vô trách nhiệm, thì thưa quý vị, thảm họa cho đời sống con người, cho những thế hệ con cháu mai sau của chúng ta đó là điều không tránh khỏi được đâu. Cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh cho nên cái kia sanh. Đó là cái định tắc duyên khởi ở trong cái giáo lý của nhà Phật. Vì con người sống như vậy, vì con người khai thác thiên nhiên một cách vô trách nhiệm như vậy, vì tham dục của con người như vậy, mà rồi mặt đất này nó sẽ trở nên một nơi chốn không dung chứa sự sống của con người nữa đâu. Cho nên ngay cả trong cái cuộc sống hàng ngày, là một người Phật tử ý thức được cái trách nhiệm của mình, không chỉ cho cá nhân của mình mà còn cho cả sự sống của mọi người mọi loài trên mặt đất này, mà chúng ta hãy nên ít nhiều thay đổi cái cuộc sống của mình đi. Nếu chỉ sống mà nhắm mắt đuổi theo dục vọng, không bao giờ thỏa mãn được hết, thì rồi đời sống của ta đó cuối cùng cũng sẽ chết trong bất mạng, nhưng mà rồi để lại cho con cháu cả một cái di sản không mấy tốt lành. Con người ngày nay đang thụ hưởng tất cả những cái tiện nghi của khoa học, của văn minh, vật chất tiến bộ, nhưng mà đồng thời chính ở đến cái sự sống của con người với những tiện nghi khoa học, văn minh, kỹ thuật tiến bộ đó lại để lại những hậu quả không mấy tốt đẹp cho chính con người, cho tương lai của con người ở trên mặt đất này đấy. Cho nên một người Phật tử ý thức được tất cả cái tính cách duyên sinh của tất cả vạn pháp, hiểu được rằng mình không phải sống độc lập, mà mình sống là sống trong liên hệ với bao nhiêu con người ở giữa xã hội, với tất cả mọi người ở trên mặt đất này, mà mình phải tự mình có ý thức, tự mình phải có cái trách nhiệm để thay đổi cho cái đời sống của mình. Chúng ta không thể đợi chờ các cường quốc, chúng ta không thể đợi chờ các chính phủ, chúng ta không thể đợi chờ các tổ chức, mà hãy bắt đầu từ ở nơi mỗi con người. Sống như thế nào để trong khi mình thù hưởng được tất cả những tiện nghi văn minh vật chất đó, thì đồng thời mình không để lại những hậu quả không tốt đẹp, những hậu quả tác hại không lường cho những thế hệ con cháu mai sau. Hãy sống một cuộc sống đơn giản bớt đi. Hãy sống một cuộc sống bớt đi những cái tiêu thụ năng lượng của thiên nhiên. Hãy sống một cuộc sống như thế nào để mình có thể góp phần làm cho cái bầu khí của mặt đất này được tốt đẹp hơn, được trong lành hơn, để cho con cháu của mình còn có khí sạch mà thở, con cháu của mình còn có nước sạch mà uống, con cháu của mình còn có đất sạch mà sống. Còn nếu không, chỉ việc khai thác, chỉ biết thù hưởng tất cả những cái tiện nghi mà không ý thức được cái vai trò của mình đối với tất cả vận mệnh chung của nhân loại, thì thưa quý vị, thế giới này chắc chắn sẽ đi tới một cái tình trạng mà cái nguy cơ hiểm họa hủy diệt nó đang ở trước mắt, chứ không đâu xa hết tất cả. Cũng nhìn lại ở trong cái thế giới năm 2013 đó, trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta thấy gì ở đó? Chúng ta cũng thấy đầy dậy những bất công, những áp bức, những đọa đày. Những con người để cất lên được cái tiếng nói cho cái ước vọng tự do, dân chủ của mình đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu tù tội, bằng bao nhiêu đau thương ở nơi thân xác cũng như trong hoàn cảnh gia đình của mình. Rồi chiến tranh chỗ này, rồi bom đạn chỗ kia. Gần như cái sự khủng bố bằng bom đạn là không từ chối bất cứ một nơi nào ở trên mặt đất này hết cả. Trong cái nước Mỹ an toàn mà chúng ta đang sống, tình trạng đó vẫn đe dọa. Ở nước Nga mới vừa đấy thôi, cũng có người ôm bom để mà giết một lần trên cả 15 mạng người. Và điều đó không phải là đơn độc. Tình trạng khủng bố nó vẫn đầy dậy khắp nơi. Mà khủng bố là bởi đâu? Những bất công của xã hội, những hận thù do bởi khác biệt chủng tộc, khác biệt về tôn giáo, khác biệt về văn hóa, tất cả những cái đó đã không tạo được một bầu khí hòa giải giữa con người với con người ở trong đời sống. Cho nên thưa quý vị, đứng trước một cái tình trạng bất công áp bức đọa đày như thế, người Việt Nam đặc biệt mang trong mình tất cả cái lịch sử đau thương của bao nhiêu năm chiến tranh, đầy những thù hận, chúng ta càng ý thức được để mà nỗ lực tiếp tục cất lên cái tiếng nói khát vọng tự do dân chủ của mình. Nhưng đồng thời cất lên những tiếng nói như vậy chính là để hướng về một cái tương lai tươi sáng hơn cho đất nước mình, cho đồng bào mình, cũng như cho tất cả mọi người đang bị đọa đày ở trên cái thế giới ngày nay. Năm 2013 vừa qua, một khuôn mặt lớn của loài người đã nằm xuống. Đó là cựu Tổng thống Nam Phi, ông Mandela. Cái vĩ đại của ông Mandela không chỉ là người đã đem cuộc đời mình đánh đổi 27 năm tù tội để tranh đấu mà giải phóng cho cái dân tộc Nam Phi thoát khỏi cái tình trạng của cái chế độ kỳ thị chủng tộc, phân biệt chủng tộc, mà giải phóng những con người da đen ở tại chính cái đất nước của ông. Cái vĩ đại của ông nằm ở chỗ là khi mà ông nắm quyền lực trong tay của một vị tổng thống lần đầu tiên dân cử ở tại cái đất nước này, ông đã không đem quyền lực đó để mà hành hạ, để mà trả thù. Ngay cả những người đã từng hãm hại ông, đã từng bỏ tù ông, mà ông là người đã mở ra một trang sử mới, một trang sử mà khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ. Đó là trang sử của hòa giải và của sự thật. Ông vẫn nhìn nhận tất cả cái sự thật của lịch sử, những tàn bạo của chế độ phân biệt chủng tộc. Nhưng đồng thời ông không nuôi dưỡng hận thù, ông không kêu gọi trả thù, mà ông kêu gọi những con người da trắng da đen, những con người đã từng cai trị trước đây với những con người đã từng là nô lệ trước đây, hãy thương yêu nhau hơn, hãy hòa giải với nhau hơn, để có thể cùng nhau xây dựng một sự sống tốt đẹp hơn. Ông Mandela mới vừa nằm xuống cách đây không lâu, và cái tư tưởng đó của ông, tinh thần đó của ông đã được ngưỡng mộ bởi khắp tất cả mọi con người đấu tranh cho tự do, cho dân chủ, cho nhân quyền ở trên khắp thế giới. Và đó chính là cái hình ảnh để có thể cho ta một chút hy vọng cho cái tương lai của loài người. Trong khi những hội nghị về biến đổi khí hậu, trong khi những nhà tranh đấu cho môi trường đang cất lên cái tiếng kêu gọi của mình đối với tất cả những kẻ có quyền lực trên thế giới để giảm trừ cái sự ô nhiễm không khí, ô nhiễm mặt đất, để cho thế giới này có một nơi chốn tốt đẹp hơn, thì đồng thời cái tinh thần hóa giải của cựu Tổng thống Nam Phi đó để cho con người cái hy vọng, hy vọng một cái thế giới mà ở đó hận thù được hóa giải, sự phân chia kỳ thị được chấm dứt, để cho con người dù ở trong bất cứ truyền thống văn hóa tôn giáo nào, dù ở mang trong mình dòng máu của bất cứ chủng tộc nào, cũng có thể nhìn được nhau như là huynh đệ nhìn nhau, để có thể chung sống với nhau trong hòa bình, trong an lạc. Thế giới chỉ thực sự có hòa bình, có an lạc khi nào tất cả mọi con người trên mặt đất này biết kính trọng lẫn nhau, biết chấp nhận sự khác biệt của nhau, để mà có thể chung sống với nhau ở trong hòa bình. Còn nếu không, thưa quý vị, chiến tranh sẽ mãi mãi tiếp diễn ở đó, hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt được hết, và tình trạng khủng bố nó có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, ngay cả những cái nơi chốn an toàn nhất đi chăng nữa. Cho nên đứng trước năm mới 2014, chúng ta có thể hy vọng được gì? Hy vọng cho một tinh thần hòa giải, cho một cái tinh thần tương tỉnh giữa những con người, trong những truyền thống, trong những ý thức hệ, trong những chủ nghĩa, những chế độ, trong những nền văn hóa khác nhau, để con người có thể cùng bắt tay nhau, cộng tác với nhau, mà sống, mà làm cho cái thế giới này, mặt đất này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn. Và trong một cái hy vọng như vậy, về một tương lai hòa bình an lạc cho con người, tôi tin rằng những người Phật tử hơn ai hết, mình có ở nơi mình cái đạo của từ bi, cái đạo của tình yêu thương rộng lớn, cái đạo không kêu gọi hận thù mà chỉ kêu gọi tình thương. Tôi tin rằng chúng ta có thể đóng góp được vào trong một cái tương lai tốt đẹp như thế, đóng góp bằng chính cái tâm niệm từ bi của mình, đóng góp bằng những hành động từ bi của mình, đóng góp bằng cái cách sống của mình, không chỉ nghĩ tới mình, còn nghĩ tới những người chung quanh, nghĩ tới đồng loài của mình. Và chỉ cần như thế, thì tôi tin rằng thế giới này sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn là hôm nay. Cũng là như thế mà chúng ta có thể tin được rằng dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, dù ngày nay đang bị cường quyền áp bức, dù ngày nay bao nhiêu con người vẫn đang bị đày đọa, nhưng mà chúng ta vẫn có quyền để tin rằng đất nước đó, quê hương Việt Nam đó sẽ có một ngày tốt đẹp hơn. Xin kính chào chư vị tôn đức, xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Người từ Tây Trúc về đây đón một lần, người từ Tây Trúc về đây thờ ngác thiền hương, người đến phương Đông ngoại mặt nhân gian, suốt 9 năm dài tịnh mặc an nhiên. Giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền, có đâu ngờ một hôm tuyết phủ đầu non, rừng thu lá rơi hải chiều chiên dâng. Ngờ đâu một sớm lại mắt người lung linh, một nụ hoa thơm nở bừng hương ác, một vầng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn trần gian, rồi thoát tư sinh thiền tông pháp màu chiếu người quang minh, khuê dục si mê phải dần tan biến, bồ đề nhân duyên cứu vớt quần. Để đạt ma thiền quang lồng lộng, một vì sao mai chuyển hướng trời đông, bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến, đèn tâm thắp dậy pháp màu truyền trao, một nụ tâm khôi nở bừng sáng làng, một trời yêu thương tươi xuống hồn hoa, tình chúng vời vợi người về sáng ngàn.
tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai, khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng về tham dự ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Độ lượng bao dung nụ cười nở trên tìm đâu trong mê tối, khi xa chính mình là tha thứ người ơi, là tha thứ người.